Phẩm Kulapaka 31. Chuyện tổ chim con. Tiền thân Kulapaka. Hãy để tổ chim con. Vân vân. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo uống nước không lọc. Theo truyền thuyết, hai bạn trẻ tỷ kheo từ Xá Vệ đi về tỉnh, trú tại một địa điểm thoải mái cho đến thỏa thích, rồi từ đó ra đi, hướng về kỳ viên để ý kiến bậc chánh đẳng giác. Một tỷ kheo có trong tay một lọc nước và người kia không có. Hai người thường lọc nước chung để uống. Một hôm, họ cãi lộn nhau. Người chủ cái lọc nước không cho người kia dùng lọc nước, tự mình lọc riêng rồi uống nước. Người kia không có đồ lọc nước và không thể nhịn khát, nên uống nước không lọc. Hai người ấy tuần tự đi đến kỳ viên, đảnh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống. Sau khi chào đón thân tình, bậc đạo sư liền hỏi: Các ông từ đâu đến? Bạch Thế Tôn, chúng con ở quốc độ Kosala, sống trong một làng, từ đấy ra đi để ý kiến ngài. Nhưng các ông đi đường có hòa thuận không? Người không có lọc nước nói: Bạch Thế Tôn, người này giữa đường cãi lộn với con, không cho con lọc nước. Người kia nói: Bạch Thế Tôn, người này không lọc nước, tuy biết vẫn uống nước có loại hữu tình. Này tỷ kheo, có thật chăng, ông tuy biết vẫn uống nước loại hữu tình? Thưa có vậy, Bạch Thế Tôn, con uống nước không lọc. Bậc đạo sư: Này tỷ kheo, trong thời quá khứ, các bậc hiền trí, trị vì thành phố, chư thiên, trong khi thua trận, chạy trốn trên mặt biển, quyết không vì vương quyền, giết hại các hữu tình, nên đã từ bỏ danh vọng lớn để cứu mạng sống cho các loài chim con, loài kim sĩ điểu, và họ đã cho xe quay lui. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thổi xưa, trong nước Ma Kiệt Đà, tại thành Vương Xá, có một vị vua Ma Kiệt Đà trị vì. Cũng như nay, Đế Thích, thiên chủ Sakka, trong một đời sống trước đã sanh ra trong làng Machala ở nước Ma Kiệt Đà. Thời đó, Bồ Tát được sanh làm con trai một đại gia đình quý tộc cùng ở trong làng Machala ấy. Vào ngày đặt tên, Bồ Tát được đặt tên là Hoàng tử Maga. Khi lớn lên, có tên là Maga Manava, thanh niên Maga. Cha mẹ cưới cho Bồ Tát một người vợ từ một gia đình có môn đăng hộ đối. Bồ Tát cùng với con trai, con gái lớn lên, thường hay bố thí và giữ gìn năm giới. Trong làng ấy có 30 gia đình, và những người trong 30 gia đình ấy, một hôm đứng ở giữa làng bàn bạc giải quyết những vấn đề ở trong làng. Bồ Tát tại chỗ mình đứng, dùng chân quét sạch bụi, làm chỗ ấy trở thành tốt đẹp và đứng đó. Rồi một người khác đến đứng thế chỗ, Bồ Tát làm một chỗ khác tốt đẹp và đứng đấy. Lại một người khác đến đứng thế chỗ ấy, Bồ Tát lại làm một chỗ khác, cho đến khi chỗ đứng cho tất cả mọi người trở thành tốt đẹp. Trong một thời gian, Bồ Tát dựng một cái lều, sau đó dẹp lều, rồi dựng một phòng lớn, trong ấy có đặt ghế giường và ghè nước. Trong một thời khác, 30 người ấy do Bồ Tát hướng dẫn trở thành dân tốt như mình. Bồ Tát an trú họ trong năm giới. Từ đấy về sau, Bồ Tát thường cùng đi với họ làm các công đức như sáng sớm thức dậy với triệu nhỏ, búa, chùy cầm tay, đến ngã tư đường, họ đập với cái chùy làm bật lên những hòn đá, đẩy đá qua một bên, dọn dẹp những cây va chạm vào trục xe, săn bằng con đường gồ ghề, xây cầu, đào ao hồ, dựng phòng ốc, bố thí và giữ giới. Như vậy, phần lớn toàn dân trú trong làng vâng theo lời khuyên dạy của Bồ Tát, giữ gìn các giới. Người thôn trưởng suy nghĩ về họ. Trước đây, khi những người này uống rượu, sát sanh, vân vân, ta lấy được nhiều tiền, nào tiền rượu, tiền phạt, tiền cúng. Nay thanh niên Maga khiến họ giữ giới, nên họ không còn sát sanh nữa, vân vân. Nay ta sẽ làm cho họ từ bỏ năm giới. Kẻ ấy phẫn nộ, đi đến hầu vua và thưa: Tâu thiên tử, có một đoàn ăn cướp đang phá xóm làng và làm nhiều tội ác. Vua nghe kẻ ấy nói như vậy, liền bảo: Hãy đi và dẫn chúng đến. Người thôn trưởng bắt họ trói lại, dẫn họ đến và báo với vua: "Thưa thiên tử, những người ăn cướp đã được dẫn đến." Không điều tra việc làm của họ, vua nói: "Hãy đem chúng cho voi già." Vua bắt tất cả những người ấy nằm xuống trên sân vua và đem voi lại. Bồ Tát khuyên bảo họ: "Các bạn hãy hành trì giới, hãy khởi lòng từ đối với kẻ vu cáo. Đối với vua, đối với con voi, đối với tự thân đều giống nhau." Họ làm như lời khuyên ấy. Các người của vua đem voi đến để chà họ chết. Con voi được dắt đến nhưng không lại gần, chỉ rống to rồi bỏ chạy. Họ đem lại con voi khác nữa, tất cả đều bỏ chạy như vậy. Vua nghĩ, chắc trong tay họ có thuốc trường sanh, và vua ra lệnh soát. Sau khi soát không thấy gì, họ thưa lên với vua: "Vậy chắc họ có đọc bùa chú." Hãy hỏi họ. Những người của vua hỏi, Bồ Tát trả lời: "Có." Họ thưa lại với vua, vua cho gọi tất cả bọn họ đến và bảo: "Hãy đọc bài chú của các người." Bồ Tát trả lời: "Thưa thiên tử, chúng tôi không biết bùa chú gì khác, nhưng 30 người chúng tôi không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hạnh, không nói láo, không uống rượu. Chúng tôi khởi lòng từ, chúng tôi bố thí, chúng tôi san bằng đường xá, chúng tôi đào ao hồ, chúng tôi xây phòng ốc. Đây là bùa chú của chúng tôi, là sự bảo vệ của chúng tôi, là sức mạnh của chúng tôi." Vua rất bằng lòng với họ, liền cho họ tất cả gia sản của người vu cáo, bắt người vu cáo làm nô lệ cho họ, rồi cho họ cả đàn voi và ngôi làng. Từ đấy trở đi, họ làm các công đức theo sở thích của họ. Họ gọi thợ mộc để xây dựng một phòng họp lớn tại ngã tư đường. Vì không còn ham muốn đối với nữ nhân, họ không cho nữ nhân tham gia vào công đức làm phòng họp ấy. Lúc bấy giờ, tại nhà Bồ Tát có 4 nữ nhân tên là Thiện Pháp, Tư Duy, Hoan Hỷ, Thiện Sanh. Một trong 4 nữ nhân là Thiện Pháp tự mình đi tìm người thợ mộc, hối lộ cho người ấy và nói: "Này anh, hãy cho tôi đóng góp phần chính trong việc làm phòng họp này." Người thợ mộc chấp nhận lời yêu cầu, trước tiên cho phơi khô gỗ làm tháp nhọn, chặt đẽo, đục lỗ, làm xong cái tháp nhọn, rồi lấy vải cuốn lại và cất đi. Khi người thợ mộc làm xong phòng họp, đến thời đặt tháp nhọn lên, anh ta lại kêu than: "Ôi, thưa các tôn giả, có một vật chúng ta chưa làm." "Cái gì vậy?" "Cần phải có một cái tháp nhọn." "Được, chúng tôi sẽ đem đến." "Này không thể làm với cây mới chặt được. Chúng ta cần phải có một cái tháp nhọn với cây đã chặt trước phơi khô một thời gian, rồi cắt đẽo và đục lỗ để dành." "Vậy nay phải làm gì?" "Hãy tìm xem trong nhà của ai có cất một cái tháp nhọn đã làm xong và để bán." Họ tìm kiếm và thấy trong nhà của Thiện Pháp có cái tháp ấy, nhưng không mua được. "Nếu các ông cho tôi dự phần công đức làm phòng hợp, thì tôi sẽ biếu cái tháp nhọn." "Không được, chúng tôi không cho nữ nhân dự phần công đức." Người thợ mộc nói với họ: "Sao các tôn giả lại nói vậy? Chỉ trừ phạm thiên giới, không một chỗ nào khác loại trừ nữ nhân. Hãy lấy tháp nhọn, có như vậy công việc của chúng ta mới hoàn thành." Họ bằng lòng lấy tháp nhọn và làm xong phòng hợp. Sau đó, họ cho sắp những ghế dài bằng gỗ, đặt những ghè đựng nước, cung cấp cháo và cơm. Họ xây một bức tường xung quanh phòng hợp, gần cửa ra vào, trải cát giữa những bức thành và ngoài bức thành trồng một dãy cây cò dừa. Còn nàng Tư Duy xây dựng một công viên tại chỗ ấy. Tại đó không có một cây hoa nào, cây trái nào mà không có tên nàng. Nàng Hoan Hỷ đào một hồ nước đẹp đẽ, tràn đầy hoa sen năm sắc, còn nàng Thiện Sanh không làm gì cả. Bồ Tát làm đầy đủ 7 điều thệ nguyện, hầu hạ mẹ, hầu hạ cha, kính trọng anh cả, nói lời chân thật, không nói lời ác, không nói lời vu cáo, nhiếp phục sang tham và tóm tắt trong bài kệ: "Người nuôi dưỡng mẹ cha, kính bậc trưởng gia đình, nói từ hòa ái ngữ, từ bỏ lời vu cáo, nhiếp sang tham nói thật, phẫn nộ được chế ngự, chư thiên 33 gọi là bậc chân nhân." Bồ Tát đạt trạng thái đáng được tán thán như vậy, và khi mạng chung được sanh làm Đế Thích Thiên Chủ ở cõi trời 33, những người bạn của Bồ Tát cũng sanh lên đó. Trong thời ấy, tại cõi trời 33, các thần Asura, Atula cũng sống chung. Thiên Chủ Đế Thích nói, tốt gì cho chúng ta khi một vương quốc phải ở chung với kẻ khác? Rồi Ngài cho các Atula uống nước chư thiên. Khi chúng say, Thiên Chủ Đế Thích cầm chân chúng ném xuống vực núi Shineru, Tu Di. Chúng rơi vào lâu đài ở cảnh giới Atula. Lâu đài của Atula nằm ở tầng thấp nhất của núi Tu Di, rộng bằng cõi trời 33. Tại đấy, có mọc một cây giống như cây san hô của chư thiên sống suốt một kiếp và được gọi là cây bông kèn. Cây bông kèn nở hoa cho chúng biết đây không phải là cõi trời của chúng, vì cõi trời có nở hoa san hô. Chúng nói, ông già Đế Thích cho chúng ta uống say, rồi quăng chúng ta trên mặt biển lớn và chiếm thành chư thiên của chúng ta. Chúng ta hãy tiến đánh lão ấy và lấy lại thành chư thiên của chúng ta. Rồi chúng leo lên sườn núi Tu Di như những con kiến leo lên cột. Đế Thích nghe các thần Atula đã leo lên, liền xông ra mặt biển giao tranh. Bị chúng đánh bại, liền chạy trốn trên chiếc xe Vesayanta dài 150 dặm, chạy trên những đầu ngọn sóng biển phía nam. Chiếc xe của Đế Thích chạy lướt trên mặt biển, đi đến ngôi rừng cây bông lụa. Trên đường đi của chiếc xe, rừng cây bông lụa bị chặt đứt như những cây cọ dừa và rơi trên mặt biển. Các con chim kim sĩ điểu, Garula, chim thần cánh vàng bay quanh trên mặt biển, kêu gào lớn tiếng. Đế Thích hỏi thần lái xe Matali. Này bạn Matali, tiếng kêu gì vậy? Nó kêu thật bi thương. Thưa Thiên Đế, vì rừng cây bông lụa rơi xuống, do tốc độ cổ xe ngài nghiền nát, các con chim kim sĩ điểu sợ chết đồng thanh kêu gào như vậy. Bậc đạo sĩ nói, này bạn Matali, chớ làm chúng mệt mỏi vì chúng ta. Chúng ta không vì chủ quyền thiên giới mà sát sanh. Vì lợi ích của chúng, ta sẽ tự bỏ mạng sống và nộp mình cho loài Atula. Hãy quay xe lại đi. Nói vậy xong, Đế Thích đọc bài kệ. Hãy để tổ chim con, hỡi này Matali, trong rừng Simbali, tránh miệng ác chủ tể, ta sẵn sàng nộp mạng cho các Atula, chớ để các chim này bị xé nát khỏi tổ. Thần đánh xe Matali nghe lời Đế Thích, quay xe lại, đi về hướng thiên giới bằng con đường khác. Các thần Atula thấy Đế Thích quay xe lại, tự nghĩ, chắc chắn các Đế Thích từ những thế giới khác đến, được sức mạnh tiếp viện nên mới quay xe lại. Bị dao động vì sợ chết, chúng liền chạy trốn vào lâu đài Atula. Còn Đế Thích đi vào thành chư thiên, đứng ở giữa thành với thiên chúng của hai thiên giới vây quanh. Trong thời khắc ấy, đất nứt ra và lâu đài Vesayanta tối thắng trồi lên cao 1000 dặm. Vì nó trồi lên khi thắng trận nên được gọi là lâu đài Vesayanta. Để ngăn chặn các Atula trở lại, Đế Thích ra lệnh cho bảo vệ năm chỗ. Liên hệ vấn đề này, Đế Thích nói lên bài kệ. Giữa hai thành bất thắng, đặt năm chỗ bảo vệ bởi rắn thần, bởi chim kim sĩ điểu, Kumbanda dạ xoa và bởi bốn thiên vương. Được năm chỗ bảo vệ này, Thiên Chủ Đế Thích thọ hưởng những vinh quang thiên giới. Nàng Thiện Pháp, sau khi mạng chung, được sanh làm vương hậu một lần nữa. Do kết quả cúng dường cái tháp nhọn, đã khởi lên cho nàng một lâu đài tên là Thiện Pháp Đình với thiên báo cao đến 500 dặm. Tại đấy, dưới một chiếc lộng trắng của chư thiên, Thiên Chủ Đế Thích ngồi trên một tấm nệm bằng vàng rồng 1 dặm và làm những công việc cần phải làm cho chư thiên và loài người. Còn Tư Duy, sau khi mạng chung, cũng sanh làm vương hậu của Đế Thích. Do kết quả xây dựng một công viên, đã khởi lên cho nàng một công viên tên là Chittalata Vana, Tư Duy Viên. Hoan hỷ khi mạng chung cũng sanh làm vương hậu của Đế Thích, do kết quả cúng dường cái hồ đã khởi lên cho nàng một cái hồ tên là Nanda, hoan hỷ. Còn thiện sanh do không làm thiện nghiệp gì được sanh làm con chim hạc ở một hang động trong rừng. Không thấy bóng dáng thiện sanh ở đâu, muốn biết nàng tái sanh chỗ nào, Đế Thích hướng tâm xem xét và thấy nàng, liền đi đến chỗ ấy thăm nàng, rồi đưa nàng lên thiên giới, chỉ cho thấy thành phố chư thiên đẹp đẽ. Lâu đài chư thiên của thiện pháp, rừng cây leo của tư duy, cái hồ của hoan hỷ. Đế Thích nói, những nàng này vì có làm việc thiện nên được sanh làm vương hậu của ta. Còn nàng không làm việc lành phải sanh làm chim hạt. Bắt đầu từ nay hãy giữ giới. Sau khi khuyến giáo nàng và trao cho nàng năm giới, Đế Thích đưa nàng về lại chỗ cũ và thả nàng ra. Từ đấy trở đi, nàng giữ giới. Sau một thời gian, muốn tìm hiểu nàng có giữ giới nữa không, Đế Thích đi đến, hiện hình làm con cá nằm trước mặt nàng. Nghĩ rằng cá đã chết, hạt ngậm lấy đầu cá, cá vẫy đuôi, hạt liền thả cá ra và nói, ôi, nó còn sống. Đế Thích nói, lành thay, nàng có thể giữ giới được. Rồi ngài ra đi. Con hạt sau khi mạng chung được sanh vào một gia đình làm đồ gốm ở Ba La Nại. Đế Thích không biết nàng tái sanh ở đâu. Khi biết chỗ tái sanh của nàng, Đế Thích liền chở đầy một xe dưa chuột bằng vàng, giả dạng một ông già, ngồi giữa làng và la lớn. Hãy đến lấy dưa chuột, hãy đến lấy dưa chuột. Nhiều người tụ lại nói, này ông bạn thân, hãy cho chúng tôi. Ta chỉ cho những người nào giữ giới, các chú có giữ giới không? Chúng tôi không biết giới, chúng tôi sẽ trả tiền. Ta không cần tiền, ta sẽ cho những ai giữ giới. Các người ấy nói, cụ già này thật lẩn thẩn. Rồi họ bỏ đi. Thiện sanh nghe thấy, nghĩ rằng những trái dưa chuột này được mang đến cho nàng, liền đi đến và nói, này ông bạn thân, hãy cho tôi. Nàng có giữ giới không? Thưa, tôi có giữ giới. Những trái dưa chuột này chính ta mang đến cho nàng. Rồi Đế Thích để xe dưa chuột trước cửa nhà nàng và ra đi. Còn nàng giữ giới cho đến trọn đời. Từ đấy mạng chung, nàng sanh làm con gái của chúa thần Atula và Veba Chittiya. Nhờ giữ giới nên nàng rất đẹp. Đến tuổi trưởng thành, cha nàng cho hợp các thần Atula lại để cô con gái tự do chọn lựa chồng theo sở thích của nàng. Lúc ấy, Đế Thích đang tìm xem thiện sanh ở đâu và biết được chỗ nàng tái sanh, tự nghĩ. Nàng đang tìm chồng theo sở thích, chắc chắn nàng sẽ lấy ta. Đế Thích liền hóa hiện ra một thần Atula và đi đến chỗ ấy. Nàng được trang sức và được đưa đến chỗ tụ hợp để lựa chọn chồng theo ý muốn. Nàng nhìn Đế Thích, với tình yêu thuở trước, liền chọn ngay Đế Thích. Đây là chồng của tôi. Đế Thích đưa nàng về thành chư thiên, đặt nàng lên địa vị nữ vương, cầm đầu 25 triệu phụ nữ. Nàng sống như vậy cho đến mạng chung, rồi đi theo nghiệp mình. Sau khi kể câu chuyện, bậc đạo sư đã khiển trách vị tỷ kheo ấy và nói, như vậy, này các tỷ kheo, thuở trước, trong khi các bậc hiền trí trị vì thiên quốc, dầu từ bỏ thân mạng của mình cũng không sát sanh. Còn ông xuất gia trong giáo pháp giải thoát như vậy, lại uống nước không lọc, có các loại hữu tình. Sau khi khiển trách tỷ kheo ấy và kết hợp hai câu chuyện, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, thần đánh xe Matali là Ananda, còn Đế Thích là ta vậy. 32. Chuyện múa ca. Tiền thân Nacha. Âm thanh ngươi êm dịu. Vân vân. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo có nhiều đồ vật. Giống như câu chuyện đã được nói đến trong tiền thân Devadamma số 6, bậc đạo sư hỏi. Này tỷ kheo, có thật chăng ông có nhiều đồ vật? Thưa phải, bạch Thế Tôn. Vì sao ông có nhiều đồ vật? Nghe đến đây, tỷ kheo ấy phẫn nộ, quăng bỏ y trong, y choàng, đứng trần truồng trước mặt bậc đạo sư và nói, nay tôi sẽ thoát y như thế này. Mọi người đều nói, ôi, xấu hổ thay. Tỷ kheo ấy bỏ chạy rồi hoàn tục. Các tỷ kheo ngồi tại pháp đường, nói về thái độ bất nhã của tỷ kheo ấy đã làm trước mặt bậc đạo sư. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp tại đây bàn câu chuyện gì? Bạch Thế Tôn, chúng con đang nói về thái độ bất nhã của tỷ kheo ấy. Trước mặt Thế Tôn và giữa bốn chúng, Từ Bỏ Tàm Quý đã đứng trần truồng như một đứa trẻ ở làng, bị quần chúng ghét bỏ, vì ấy đã hoàn tục, từ bỏ giáo pháp. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải nay tỷ kheo ấy mới không có tàm quý, từ bỏ pháp bảo. Trong đời quá khứ, kẻ ấy đã từ bỏ phở báo của mình. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện sau đây. Thuở xưa, trong kiếp thứ nhất, các loài thú bốn chân tôn sư tử làm vua, các loài cá tôn cá thần Ananda và các loài chim tôn ngỗng trời Suvanna, Kim Nga. Con gái vua ngỗng trời Suvanna, một ngỗng trời con rất đẹp, được vua ban cho một ước nguyện. Nàng ước nguyện được một tấm chồng theo sở thích của mình. Vua ngỗng trời làm theo ước nguyện của con, cho tập hợp tất cả loài chim tại núi tuyết, từng đàn chim đủ loại như ngỗng trời, chim công, vân vân, lũ lượt bay tới tấp, tập hợp trên một cao nguyên bằng đá lớn. Vua ngỗng trời cho gọi con gái đến và nói, con hãy lựa chọn chim chồng mà con thích ý. Nàng nhìn đàn chim, thấy con chim công có cổ đẹp với màu sắc châu báu, có lông đuôi nhiều màu, liền chọn con chim ấy và nói, con chim này sẽ là chồng con. Đàn chim vây quanh chim công nói, này bạn chim công, công chúa này, giữa những đàn chim đã chọn bạn làm chồng, hãy vui sướng lên bạn. Con chim công quá sung sướng, nói lớn, cho đến hôm nay, các ngươi chưa thấy sức mạnh của ta. Rồi giữa các đàn chim, bỏ mất tàm quý, chim công xòe cánh ra, bắt đầu múa, và khi nó không che thân, vua ngỗng trời Suvanna xấu hổ nói, con chim này không có tàm khởi lên từ nội tâm, không có lòng quý khởi lên từ bên ngoài. Ta sẽ không gả con gái ta cho kẻ đã phá hoại tàm quý. Rồi vua ngỗng trời nói lên bài kệ giữa đàn chim. Âm thanh ngươi êm dịu, lưng ngươi thật đẹp đẽ, cổ ngươi về màu sắc, chẳng khác ngọc lưu ly, lông đuôi ngươi xòe rộng, dài rộng đến một tầm. Nhưng vì ngươi nhảy múa, ta không cho con gái. Trước mặt đàn chim ấy, vua ngỗng trời gả công chúa cho một ngỗng trời con, cháu của vua. Còn con chim công mất công chúa ngỗng trời, xấu hổ, bay cao và trốn mất. Vua ngỗng trời cũng đi về chỗ ở của mình. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải nay tỷ kheo ấy mới bỏ mất tàm quý, từ bỏ pháp bảo. Trong thời quá khứ, kẻ ấy đã làm mất vợ báo của mình. Khi ngài kể xong pháp thoại này, ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Lúc ấy, con chim công là người có nhiều đồ vật, còn vua ngỗng trời là ta vậy.